Nhân đạo chí tôn, chương 1236, trung nhạc xấu xí, 1, góc truyện audio.com, Khâu Cấm Nhi vội vàng nói, nữ hi, phải giống một nữ hài tử, không được lúc nào cũng nói năng thô lỗ, cẩn thận tương lai không ai thèm lấy đó. Cặp mắt tiểu nữ hài nữ hi trợn trừng, nghĩ muốn phản bác nhưng sau đó lại chán nản, cau nhàu nói. Dù sao tương lai ta tuyệt sẽ không gả cho nam nhân. Trung nhạc quan sát nữ hi. Vị Lê Dương thần quân truyền thế này hiển nhiên sớm đã thức tỉnh ký ức kiếp trước đối với thân phận nữ nhân của chính mình vô cùng bất mãn. Đám người quân tư tà, Hoa Thiến Mân lại càng không hề xem nàng là một vị tiên thiên thần truyền thế, mà xem nàng như một tiểu nha đầu khả ái, không ngừng trêu ghẹo, đùa giỡn. Tiên thiên thần truyền thế cái thân phận này vô cùng bất phàm. Trung nhạc chính là giả mạo một tôn tiên thiên thần truyền thế, bởi vậy bất luận đi tới nơi này cũng đều được mọi người vô cùng tôn trọng. Mà đối với đám nữ tử Hoa Tư thị, nữ hi chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, bởi vậy mới không chút cố kỵ như vậy. Kẻ thù của ta tên là Vũ Đô Lang, là tôn tiên thiên ma thần tự nhiên sinh ra trong vũ trụ cổ lão, thực lực cực kỳ cường đại. Sau khi vui đùa ầm ĩ một phen, nữ hi quay sang nhìn Trung Nhạc nói. Thực lực của Vũ Đô Lang so với ta trước đây cũng không thua kém chút nào. Lúc đó, hắn vẫn còn là tạo vật chủ, nhưng ta cũng đã bị hắn mưu hại. Thời gian biến thiên, trôi qua thời gian mấy vạn năm này, sợ rằng hắn đã là một tôn tiên thiên ma quân rồi. Hắn không biết ngươi thì cũng thôi, nếu biết ngươi là ta chuyển thế tất sẽ chạy tới giết ngươi. Lại là một tôn tiên thiên ma quân, Trung Nhạc hỏi, hắn có những thủ đoạn thần thông gì? Nữ hi mặc dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng cũng đã là luyện khí sĩ pháp thiên cảnh. Tinh thần nàng khẽ ba động truyền những hình ảnh kiếp trước chính mình chiến đấu với Vũ Đô Lang vào trong não hải Trung Nhạc. Tinh thần ba động của nàng vừa mới tiếp xúc với tinh thần của Trung Nhạc, trong não hải Trung Nhạc lập tức có thêm vô số hình ảnh của từng tràng chiến đấu, là những trận ác chiến giữa hai tôn tiên thiên thần ma. Vũ Đô Lang là một tôn ma thần sinh ra từ trong ma tinh ma tộc, được vô số ma tộc ngày đêm cầu chúc tế tự, từ ma linh tiến hóa thành tiên thiên ma thần, tập hợp vô số ma tính tà ác của ma tộc trong một thân, ma tính trầm trọng tới đáng sợ. Tôn tiên thiên ma thần này kết hợp với các nữ tử quý tộc trong ma tộc sinh ra rất nhiều con cháu và hậu đại mang theo huyết thống tiên thiên ma thần, cuối cùng sinh sôi nảy nở ra một cái đại tộc gọi là Vũ Đô ma tộc. Lê Dương thần quân thì là tiên thiên thần do Lê Sơn thần tộc triều bái Thái Dương mà ra đời. Hai chủng tộc này ở cạnh nhau trong vũ trụ cổ lão, bởi vì tranh đoạt phạm vi thế lực cho nên đã phát sinh xung đột, cuối cùng biến thành hai tôn tiên thiên thần ma chiến đấu với nhau. Chiến đấu giữa hai tôn tiên thiên thần ma thô bạo mà cuồng dã. Đại đạo tiên thiên, thần thông tiên thiên, hư không tạo vật nhục thân va chạm lực phá hoại cực kỳ kinh người. Giữa Lê Dương thần quân và Vũ Đô Lang đã phát sinh mười mấy lần giao phong, mỗi người đều có thắng bại, kẻ nào cũng đều vô cùng hiểu rõ thần thông đạo pháp của đối phương. Mà sau khi Lê Dương thần quân bị Vũ Đô Lang ám toán, Lê Sơn thần tộc cũng bị Vũ Đô Lang diệt tuyệt không còn tồn tại. Nhưng đây chỉ là Vũ Đô Lang của mấy vạn năm trước. Vũ Đô Lang hiện tại rốt cuộc đã tu luyện tới trình độ nào, có thủ đoạn thần thông gì, nữ hi cũng không. Góc truyện audio.com, biết, Trung Nhạc gật đầu, nói, ngươi yên tâm, hiện tại ta dùng thân phận của ngươi hành sự, tương lai bất luận thế nào ta cũng sẽ thay ngươi tiếp lấy cọc ân oán này. Nữ hi thở phào nhẹ nhõm, nói, Vũ Đô Lang âm hiểm giảo hoạt, ngươi nhất định phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nói. Tiên thiên thần ma tu luyện khó khăn, khó có thể đột phá gông cùm xiềng xích, mà sinh linh hậu thiên lại có thể tinh dũng mãnh tiến, tốc độ tu luyện cực nhanh, sao ngươi không cố gắng tu luyện, đợi tới tương lai tự mình báo thù. Nữ hi ngạo nghễ tự phụ vạn phần nói, ta chỉ là bảo ngươi cẩn thận hắn, không phải bảo ngươi giết chết hắn. Tương lai sau khi ta tu luyện thành công, tự nhiên sẽ đích thân giết chết hắn. Báo thù cho ta và Lê Sơn thần tộc, Trung Nhạc mỉm cười, nói, tương lai hắn vẫn là của ngươi. Nữ hi thỏa thuê mãn nguyện, nói, hiện tại ta là Hoa Tư thị, mặc dù không phải là tiên thiên thần, nhưng con đường cũng rộng hơn rất nhiều, nói không chừng thực lực so với kiếp trước còn cường đại hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là, nàng thở dài một tiếng, không tiếp tục nói hết, nha đầu nữ hi này lớn lên nhất định vô cùng xinh đẹp, tương lai phải tìm cho nàng một mối hôn sự thật tốt mới được. Quân tư tà cười hì hì, nói, Hoa Thiến Mân không ngừng gật đầu, ánh mắt tỏa sáng. Nhất định sẽ rất thú vị a. Bộ dáng nữ hi chán nản, nói, đây chính là nguyên nhân ta không muốn chuyển thế tới Hoa Tư thị, các ngươi đừng hòng gả ta ra ngoài. Nàng nhe nanh múa vuốt lao về phía ba nàng nữ tử. Bốn nàng nữ tử lớn lớn nhỏ nhỏ bắt đầu vui đùa ầm ĩ một hồi. Đột nhiên, Hoa Thiến Mân chợt trở nên sầu muộn, nói. Dịch tiên sinh, nương nương nói tương lai ta sẽ phải gả cho ngươi, nhưng ngươi đã có thê tử rồi à. Hơn nữa, chúng ta không quen nhau, làm sao thành thân đây? Quân Tư Tà nghe nàng nói vậy, lập tức nhìn về phía Trung Nhạc cười lạnh nói. Thiến Mân sư tỷ, ngươi vẫn còn sầu lo chuyện này sao? Những năm qua hắn ở bên ngoài không biết đã trêu bao nhiêu hoa, chọc bao nhiêu cỏ. Tương lai nếu ngươi thật sự gả cho hắn, sẽ phát hiện hắn đã sớm thê thiếp thành đàn rồi. Trung Nhạc giơ tay nắm lấy bàn tay Quân Tư Tà, nghiêm nghị nói. Sư tỷ ta không phải loại người như vậy, ta tất sẽ không phụ ngươi. Thật vậy sao? Quân Tư Tà lộ ra thần sắc cảm động, mười phần ôn nhu kiều mị hỏi. Vậy tiểu sư muội phải làm sao bây giờ? Còn Thiến Mân tỷ tỷ nữa? Còn có Âm tỷ tỷ chính thê của ngươi nữa. Một tay còn lại của Trung Nhạc vươn ra cầm lấy bàn tay của Khâu Cấm Nhi, dưới nách lại mọc ra một cánh tay cầm lấy bàn tay của Hoa Thiến Mân, nghiêm mặt nói. Ta cũng sẽ không phụ các ngươi. Quân Tư Tà đột nhiên xoay cánh tay chụp lấy cổ tay của hắn, đá một cước đá hắn văng ra khỏi thuyền nhỏ, rơi thẳng vào xuống hồ nước. Ầm ầm, Hoa Thiến Mân trở tay chụp xuống một chiêu đại thủ ấn, đập thẳng vào hồ nước. Trên đầu Quân Tư Tà bay ra một cây cổ cầm, hai bàn tay không ngừng búng lên dây đàn, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn thẳng xuống dưới hồ nước. Ngay cả nữ y cũng động thủ, từng đạo thần thông tiên thiên đánh thẳng xuống địa phương Trung Nhạc rơi xuống nước, miệng không ngừng quát lớn. Ta chưa từng gặp qua hạng người vô liêm sỉ như vậy. Các ngươi đừng ai cản ta. Cấm Nhi muội muội, ngươi không động thủ sao? Quân Tư Tà và Hoa Thiến Mân nhất tề quay. Góc truyện audio.com, đầu nhìn về phía Khâu Cấm Nhi. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi ửng đỏ, dốc hết can đảm đánh ra mấy đạo thần thông về phía dưới nước. Sau đó chư nữ chèo thuyền, nghênh ngang bỏ đi, thanh âm vẫn còn vọng lại. Chân đạp bốn thuyền, lại còn muốn đặt chân ổn định như vậy. Cứ bỏ hắn lại nơi này, để cho hắn từ từ thanh tỉnh lại một chút. Ta nghe mọi người đồn đãi, nói Dịch tiên sinh còn có gian tình với tiểu công chúa Tiên Thiên Cung nữa. Tiểu công chúa Tiên Thiên Cung sớm đã đính hôn với Thiên Huyền Tử của Cự Linh Thị, hiện tại tiểu công chúa làm ầm làm ý muốn từ hôn với Thiên Huyền Tử chính là bởi vì gã Dịch tiên sinh này đã hoành đao đoạt ái cách chương.